Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài viết chia sẻ một số đặc điểm về giống cỏ vetiver và những ứng dụng của loại cỏ này trong canh tác nông nghiệp. Thưa bà con và các bạn, cá lóc hay còn gọi là cá trầu, cá quả, cá chuối là đối tượng nuôi phổ biến của nhiều hộ dân trong vài năm trở lại đây. Cá lóc dễ nuôi, tăng trưởng nhanh và lợi nhuận đạt cao. Tuy nhiên, do mật độ thâm canh cao dẫn đến môi trường nuôi bị ô nhiễm, dịch bệnh xảy ra nhiều, điều kiện nuôi càng trở nên khó khăn hơn. Do đó, việc nắm rõ một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi cá lóc là điều cần thiết. Bài viết sau hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm cho hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, cá lóc thích sống vùng nước đục nhiều sông cỏ, có thể sống ở các khu vực nước chảy hay các ao tù do có cơ quan hô hấp phụ. Đây là loài cá dữ ăn động vật như cá, tôm, nòng nọc, côn trùng. Cá lóc có thể đẻ 5 lần một năm khi đạt 1 đến 2 tuổi. Mùa vụ sinh sản từ tháng 4 đến tháng 8 nhưng mà tập trung vào tháng 4 và tháng 5. Kỹ thuật nuôi cá lóc trong ao đất. Chọn ao và chuẩn bị ao nuôi có diện tích trung bình từ 500m2 đến 1000m2, độ sâu mực nước từ 1,2 đến 1,5m, đáy ao nghiêng về cống thoát nước để bảo đảm thoát hết nước trong ao. Bờ ao chắc chắn không rò rỉ, đỉnh bờ cao hơn mực nước từ 0,5 đến 0,7m, xung quanh ao có lưới bao cao khoảng 0,5m, có hệ thống cấp và thoát nước, tát cạn ao, vét bùn đáy, diệt cá tạp. Xử lý vôi CaCO3 từ 7 đến 10kg trên 100m2, phơi ao từ 2 đến 3 ngày. Bà con cần cấp nước vào ao qua lưới lọc, diệt khuẩn môi trường nước, bón phân gây màu nước. Sau 3 đến 5 ngày, khi nước có màu xanh đọt chuối thì có thể thả giống. Thả cá giống, bà con cần chọn cá giống khỏe, kích cỡ đồng đều, bơi lội nhanh nhẹn, không dị tật hay sai sát. Kích cỡ cá thả từ 300 đến 1.000 con 1kg. Mật độ thả 10 đến 20 con trên 1 mét vuông, có thể thả mật độ cao 30 con trên 1 mét vuông. Trong khi vận chuyển, cần hạ thấp nhiệt độ để hạn chế tỷ lệ hao hụt. Trước khi thả, cần xử lý muối ăn NaCl2%, 2kg muối ăn trên 100 lít nước trong 2-3 phút để diệt ký sinh, sát khuẩn cá và loại bỏ cá yếu, cá bị sai sát. Bà con nên để bao cá xuống nước ao từ 15 đến 20 phút mới thả cá ra bên ngoài nhằm để cá thích nghi dần nhiệt độ, đồng thời cần lưu ý thả cá vào buổi sáng hay là chiều mát. Có rất nhiều loại thức ăn cho cá lóc mà người nuôi có thể sử dụng, tùy vào từng giai đoạn phát triển của cá mà lựa chọn loại thức ăn phù hợp. Trong đó, thức ăn tươi sống như cá biển, cá tạp, tôm, tép, cua, ốc, thức ăn chế biến hay còn gọi là thức ăn công nghiệp có bán trên thị trường với nhiều kích cỡ và chủng loại. Bà con cần cho cá ăn mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều mát, khẩu phần như sau. Cá lớn hơn 10 gram, cho ăn từ 10 đến 12% khối lượng thân. Cá từ 11 đến 100 gram, cho ăn 5 đến 10% khối lượng thân. Cá lớn hơn 100 gram, cho ăn 3 đến 5% khối lượng thân. Khẩu phần ăn còn phụ thuộc vào từng thời điểm, điều kiện môi trường, thời tiết và tình hình dịch bệnh. Bà con nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe của cá, theo dõi nhu cầu thức ăn, tránh cho ăn quá nhiều hay là quá ít. Thay nước hàng ngày khoảng 30% đối với cá lớn, cá nhỏ sau 2-3 ngày thì thay nước một lần. Định kỳ bổ sung các loại vitamin, khoáng, men tiêu hóa 10-15 ngày một lần nhằm tăng sức đề kháng với mầm bệnh, giảm stress, hấp thu thức ăn tốt hơn và cá đồng cỡ hơn. Sát khuẩn môi trường nước thường xuyên 7-10 ngày một lần trong mùa có dịch bệnh hay từ 12-15 ngày một lần trong điều kiện bình thường. Sau 4-5 tháng nuôi, cá đạt kích cỡ thương phẩm trung bình từ 500-800 gram và có thể thu hoạch. Ngoài ra, bà con có thể tham khảo mô hình nuôi cá lóc trên bể lót bạc. Mô hình này giống với nuôi cá lóc trong ao đất nhưng có vài đặc điểm khác như sau. vị trí đặt bể gần sông ao hồ, nơi thuận tiện cho việc thay nước. Chi phí lắp bể thấp, dễ làm, tận dụng những nơi trống xung quanh nhà và có thể chuyển đổi qua nuôi các đối tượng khác. Bể xây dựng theo hình chữ nhật cao 1,2 mét, dùng các cây trụ cắm xung quanh, rào bằng bố tre hay đắp đất xung quanh, trải bạt dưới đáy, rào lưới quanh bể tránh cá nhảy ra ngoài, đáy bể nghiêng về phía thoát nước, đặt cống thoát sát đáy bể nhằm xả hết chất bẩn và có lý lọc để tránh cá thất thoát. Mực nước trong bể từ 0,8 đến 1 mét, có máy bơm nước để việc cấp nước được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Môi trường dễ bị nhiễm bẩn do nuôi mật độ cao hơn 100 con trên 1 mét vuông, do đó cần thay nước hàng ngày từ 70 đến 100%. Tỷ lệ hao hụt cao khoảng 40% so với nuôi trong ao đất vì môi trường biến động lớn, mật độ cao và bệnh dễ lây lan. Thưa bà con và các bạn, cỏ vetiver thuộc họ Gramineae. Cỏ vetiver được xem là một loại cây trồng độc đáo, đa dụng, mang lại giá trị kinh tế cao, thích ứng tốt với nhiều điều kiện thời tiết và đất đai khác nhau và cũng rất an toàn với môi trường tự nhiên. Cỏ vetiver có đặc điểm là hạt giống bất thụ, không lan truyền bừa bãi và phải trồng bằng hom khi muốn nhân rộng. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay giới thiệu một số đặc điểm về giống cỏ vetiver và những ứng dụng của loại cỏ này trong canh tác nông nghiệp.
Thưa bà con và các bạn, cỏ vetiver có dạng thân cọng mọc thành bụi dày đặc. Từ gốc rễ mọc ra rất nhiều chồi ở các hướng. Thân cỏ mọc thẳng đứng, cao trung bình 1,5 đến 3 mét. Phần thân trên không phân nhánh, phần dưới đẻ nhánh rất mạnh. Có phiến lá hẹp dài khoảng 45 đến 100cm, rộng khoảng 6 đến 12mm. Lá nhẵn, mép lá nhám. Rễ là phần có tác dụng lớn và quan trọng, cũng chính là cơ sở cho khả năng chống xói mòn của cỏ vetiver. Hệ thống rễ cỏ vetiver không mọc trải rộng mà lại cắm thẳng vào sâu trong đất, kể cả rễ chính, rễ thứ cấp hoặc rễ dạng sợi. Rễ có dạng chùm xốp dày đặc, cắm thẳng đứng sâu 3-5 mét, rộng đến 2,5 mét sau vài năm trồng. Do đó có thể ngăn cản sự xói mòn, cũng như khống chế sự dịch chuyển vật chất trên mặt đất, đồng thời giữ cho cây sống được qua thời kỳ hạn hán. Cỏ vetiver thuộc nhóm thực vật C4, sử dụng carbonic hiệu quả hơn theo con đường quang hợp bình thường. Điều lưu ý là hầu hết thực vật thuộc nhóm C4 chuyển hóa carbonic thành đường lại sử dụng rất ít nước. Đây là một yếu tố giúp cây phát triển trong điều kiện khô hạn. Cỏ vetiver có sức chịu đựng đối với sự biến động khí hậu cực kỳ lớn như hạn hán kéo dài, lũ lụt, ngập úng. Khả năng chịu ngập úng kéo dài đến 45 ngày ở luồng nước sâu 0,6 đến 0,8 mét. Cỏ này cũng mọc và phát triển lại rất nhanh sau khi bị ảnh hưởng của hạn hán, sương muối, nước mặn, các hóa chất và độc chất trong đất. Đồng thời sống và phát triển tốt trong đất nghèo dinh dưỡng, đất nhiễm phèn, ngập mặn, đất bị nhiễm kim loại nặng, cũng như chịu được ngưỡng biến động cao của pH đất từ 3 đến 10,5. Tinh dầu trong rễ có mùi thơm khỏe làm cho rễ không hấp dẫn đối với loài gặm nhấm và các loài côn trùng gây hại khác. Nó còn ngăn chặn không cho chuột làm tổ gần hàng rào, lá cỏ cứng và sắt làm cho rắn không đến gần được. Loài cỏ vetiver được dùng phổ biến vì có đặc điểm là có khả năng ra hoa và tạo hạt, nhưng hạt không nảy mầm nên không thể nhân giống bằng hạt, mà nhân giống chủ yếu bằng phương pháp vô tính nên không thể mọc tràn lan như các loại cỏ dại khác. Có thể nhổ bớt cây ở hàng rào tách ra thành nhiều dãnh đem trồng thành những hàng rào mới. Có khá nhiều vi sinh vật đất được phát hiện xung quanh bộ rễ cỏ vetiver mà vi khuẩn và nấm là tiêu biểu. Các vi sinh vật xâm nhập vào mặt trên rễ tạo thành những đường dẫn truyền dinh dưỡng nối đất và cây. Rễ tiết ra polysaccharide là chất hữu cơ hòa tan giúp cho sự chuyển hóa sinh học của đất và sự thích nghi của cây. Vi sinh vật gắn liền với rễ cỏ vetiver là các vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn hòa tan các nấm rễ và các vi khuẩn phân giải cellulo, sản xuất chất dinh dưỡng cho sự sinh trưởng, phát triển và thúc đẩy các hormone sinh trưởng thực vật tác động trực tiếp lên cỏ vetiver và các cây trồng cộng sinh. Cỏ vetiver được ứng dụng như là một hàng rào sinh học để ngăn chặn và dẫn dụ các loài côn trùng có hại cho cây trồng như sâu đục thân, rầy mềm, rệp sáp. Các loài gây hại này sẽ sống và sinh sản trên cỏ vetiver giúp cây trồng chính không bị chúng phá hại. Tương tự, ở dưới mặt đất, bộ rễ của cỏ vetiver cũng thu hút các loại tuyến trùng và nấm hại để chúng không tấn công sang rễ của cây trồng. Đồng thời, cỏ vetiver còn thu hút các loài thiên địch rất tốt như bọ rùa, bọ ngựa, kiến, chuồn chuồn. Các loài thiên địch này như những chiến binh âm thầm bảo vệ cây trồng. Các thực nghiệm đã chứng minh được lợi ích này của cỏ vetiver khi trồng xen canh hay cộng sinh cùng các loại cây trồng khác trong vườn. Các loại cây trồng chính không có rầy rệp phá hại. Chúng ta đều biết che phủ là biện pháp bảo vệ và nâng cao chất lượng đất trồng tốt nhất, là chìa khóa quan trọng nhất của nông nghiệp tự nhiên bền vững. Cũng như các loại cây trồng xen lấy sinh khối để che phủ và làm phân xanh khác, cỏ vetiver đang được ứng dụng rộng rãi với mục đích này. Cỏ vetiver là loại cỏ có đặc điểm hình thái bụi cao và dày, tuổi thọ cao, lại có tốc độ phát triển nhanh nên cho lượng sinh khối hữu cơ rất lớn. Đặc biệt khi được trồng ở điều kiện thích hợp, hàng tháng đều có thể cắt tỉa lấy sinh khối. Nguồn sinh khối thân lá từ cỏ vetiver là một nguồn vật chất hữu cơ giá trị. Sau khi cắt tỉa phủ xuống mặt đất, lớp phủ hữu cơ này sẽ là thức ăn cho các vi sinh vật bản địa, giúp chúng phát triển mạnh hơn. Lớp phủ giúp giữ nước, giữ ẩm tốt hơn, bảo vệ được hệ rễ ăn nổi trên mặt của cây trồng. Rễ sẽ khỏe mạnh, từ đó hút được nước và dinh dưỡng nuôi cây tốt hơn. Khi lớp phủ phân hủy sẽ bổ sung lượng mùn hữu cơ lớn, giúp cải tạo được nền đất mặt, đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Lớp phủ càng dày thì chất lượng đất càng tăng, khi đó cây trồng càng phát triển. Trồng cỏ vetiver để lấy sinh khối là một phương pháp bền vững ổn định, mang lại giá trị cao, tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho người nông dân cũng như bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Một ứng dụng mới vừa được nhóm nghiên cứu cỏ vetiver triển khai đó là trồng cộng sinh cỏ vetiver với các loại cây trồng chính khác. Khi sống cộng sinh với cây khác, cỏ vetiver sẽ làm giảm áp lực côn trùng, nấm hại ở trên và dưới cho cây. Chính là người trồng không phải lo chuyện thuốc gì để diệt sâu diệt nấm. Bộ rễ ăn sâu giúp giữ nước, giữ ẩm lâu nên cây trồng sẽ chống được hạn mặn. Vào thời điểm mùa khô thiếu nước, đỡ được công tưới nước rất nhiều. Cỏ vetiver có thể trồng cộng sinh với rất nhiều loại cây trồng, từ cây rau màu đến cây ăn trái, cây công nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.